Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, năm nay nhiều trường đại học đã mở thêm các ngành, các chương trình đào tạo hứa hẹn đón đầu nhu cầu thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc mở ngành mới sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho thí sinh. Trong số các cơ sở đào tạo mở thêm ngành học mới, Đại học Quốc gia Hà Nội mở thêm mới các ngành như là trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh và bền vững, kỹ thuật hệ thống công nghiệp và logistics, quản trị đô thị thông minh và bền vững hay là quản lý giải trí và sự kiện. Đơn vị này cũng tăng thêm điểm sàn lên 20 điểm, năm trước là 18 điểm để đảm bảo lộ trình nâng cao chất lượng. Dòng chảy sự kiện hôm nay thì chúng tôi có trao đổi về nội dung là Đại học Quốc gia Hà Nội đổi mới đào tạo chìa khóa để bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh khoa các khoa học liên quan và tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận, phó hiệu trưởng trường quốc tế. Cùng với phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 thì chúng tôi livestream trên fanpage là VV1 gạch ngang thời sự. Mời quý vị đặt câu hỏi, nêu ý kiến hoặc là bình luận với chúng tôi bằng cách comment trên fanpage hoặc là qua các số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 hoặc là 0243 5563 563. Trước hết thì xin cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình hôm nay, đó là tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận.
Xin cảm ơn chị Lê Thu, xin chào quý vị các bậc phụ huynh và quý vị thính giả của VV1.
Vâng. Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Thu Hương đã tham gia, Nguyễn Thu Hương đã tham gia cùng chúng tôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Lê Thu, xin được chào quý vị khán giả, quý vị phụ huynh và các em học sinh ạ.
Vâng, thưa các thầy cô, trong cuộc cách mạng 3.0 thì chúng ta nói đến là đại học nghiên cứu, còn với cách mạng 4.0 thì chúng ta nói đến những cái đại học nghiên cứu hàng đầu đã chuyển dịch từ đại học nghiên cứu đến đại học đổi mới sáng tạo ạ. Và qua các mùa tuyển sinh, qua các năm tuyển sinh và có những cái kinh nghiệm trong việc tuyển sinh thì các khách mời có những cái nhận định như thế nào về xu hướng những cái ngành nghề, những cái ngành hot để đáp ứng cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? Trước hết xin mời tiến sĩ Thuận ạ.
Vâng ạ, các cái ngành nghề trong cái thời đại phát triển công nghệ 4.0 hiện nay thì trước hết thì phải phân tích rõ là cái cách mạng công nghệ 4.0 là như thế nào. Thế thì chúng ta thấy là từ cách mạng công nghiệp 1.0 thì từ việc mà gọi là hơi nước, 2.0 thì đến cái việc điện khí hóa, 3.0 thì bắt đầu tự động hóa công nghệ thông tin, và đến 4.0 là bắt đầu là việc mà gắn với dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu và thậm chí trí tuệ nhân tạo. Như vậy là những cái ngành nghề mà liên quan đến cái mảng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin ứng dụng thì phát triển rất là mạnh mẽ. Có thể thấy là trong những năm gần đây, những cái ngành về công nghệ thông tin, liên quan đến công nghệ thông tin thì rất là hot, điểm rất là cao. Như các cái trường top đầu như là trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong Đại học Quốc gia thì trường công nghệ, hay là bản thân tại trường quốc tế thì có rất nhiều ngành liên quan đến công nghệ thông tin ứng dụng và công nghệ 4.0 rất là hot, như là phân tích dữ liệu kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, tinh học và kỹ thuật máy tính, tự động hóa tin học thì đều là rất là hot và thu hút nhiều thí sinh.
Vâng, Đại học Quốc gia cũng là một trong những đơn vị mà có khá nhiều ngành hot đáp ứng được của cách mạng công nghệ 4.0 như là tiến sĩ Quang Thuận cũng có nêu rồi đấy ạ. Còn với khoa học liên ngành thì theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Thu Hương thì những cái ngành nào hot mà bắt nhịp với cái xu hướng phát triển sắp tới để đáp ứng cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?
Vâng. Trước tiên thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí với tiến sĩ Quang Thuận, đó là những cái ngành học mà có ứng dụng các cái vấn đề về công nghệ thông tin, đáp ứng được cái nhu cầu về 4.0. Ở bên khoa các khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội thì năm nay chúng tôi cũng có hai ngành mới có ứng dụng các cái vấn đề về công nghệ thông tin, về truyền thông, đó là quản trị đô thị thông minh và bền vững, quản lý giải trí và sự kiện. Thì ngay từ cái tên ấy thì các anh chị, các quý vị phụ huynh cũng như là các em cũng có thể thấy là chúng ta sẽ phải ứng dụng các vấn đề về công nghệ thông tin, ứng dụng của cách mạng công nghệ 4.0 vào trong cái việc đào tạo cũng như là định hướng cho việc làm cho các em sau này sau khi ra trường ạ.
Vâng. Năm ngoái thì các ngành đào tạo cử nhân của khoa các khoa học liên quan thì có các khoa học liên ngành
dạ.
Thì có rất là nhiều những cái ngành hot mà thu hút thí sinh ạ. Vâng. Và như tiến sĩ Nguyễn Thu Hương có nói là năm nay thì có hai ngành mới đúng không ạ?
Dạ vâng ạ.
Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Thu Hương có thể chia sẻ những cái thông tin về hai ngành mới này mà có thể là nói là rất là hot đúng không?
Vâng, có rất nhiều các cái cơ hội cho các em đấy ạ. Dạ vâng. Thì năm 2021 thì khoa các khoa học liên ngành thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chúng tôi cũng là một trong 12 đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Năm nay thì cũng là kỷ niệm được 20 năm thành lập khoa rồi. Thì trước đây thì chúng tôi cũng đào tạo chủ yếu là sau đại học. Thì hiện tại bây giờ là theo phân công nhiệm vụ của Đại học Quốc gia Hà Nội thì cũng có những cái ngành đào tạo ở bậc cử nhân. Năm ngoái thì có hai ngành mới là quản trị thương hiệu và quản trị tài nguyên di sản. Đấy thì năm nay thì chúng tôi mở thêm hai ngành mới như vừa giới thiệu tới anh chị và các quý vị phụ huynh và các em học sinh đấy ạ. Đó là ngành quản trị đô thị thông minh và bền vững và quản lý giải trí và sự kiện. Thì theo quy định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội thì tất cả các ngành đều có mức điểm sàn là 20. Thì riêng ngành giải trí thì theo độ hot của thị trường ạ thì điểm sàn có cao hơn một chút là 21. Thế nên là đây cũng thực sự là cũng là những cái cơ hội rất là lớn cho các em, bởi vì là các em cũng tự tin với cái mức điểm sàn như thế hoặc là cao hơn một vài điểm. Thế là có một cái cơ hội rất là lớn để được học tập ở một cái đại học hàng đầu của Việt Nam ạ.
Vâng, mức điểm sàn của năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội có đưa ra có là 20 và
vâng ạ.
Thí sinh cũng có thể căn cứ vào đây để có thể cân nhắc những cái nguyện vọng hoặc là chọn những cái ngành mà mình phù hợp với năng lực cũng như là phù hợp với cái điểm mà mình đạt được. Đúng không ạ? Đó là các khoa học liên ngành ạ. Còn với trường Đại học Quốc tế thì năm nay, mùa tuyển sinh năm nay thì đánh dấu những cái bước đổi mới trong công tác tuyển sinh ạ. Một Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra rồi, thì đối với trường quốc tế thì mùa tuyển sinh năm nay có những cái điểm mới gì, cái điểm nhấn gì ạ?
Vâng, cảm ơn chị Lê Thu. Thì chúng ta thấy là trường quốc tế thì cũng thành lập cách đây 20 năm, là khoa quốc tế và mới lên trường quốc tế từ năm ngoái. Thế thì trường quốc tế thì là đơn vị đào tạo đặc biệt trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Cái đặc sắc là đào tạo bằng tiếng Anh. Đấy, thế thì năm nay trường quốc tế tuyển sinh tổng cộng các chương trình đào tạo đại học là 15 ngành đào tạo đại học, với nhiều cái mô hình khác nhau. Và tất cả ngành đào tạo này thì là đều những là ngành đào tạo chất lượng cao, có nhu cầu xã hội cao. Bởi vì trường quốc tế là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, nên là cái việc tuyển sinh nó là cái việc sống còn của nhà trường. Đấy, thế thì cái việc hiện tại thì chúng tôi có 15 ngành, và các cái ngành đặc biệt trong Đại học Quốc gia nữa là lại trải dài rất là nhiều lĩnh vực, từ công nghệ thông tin, tự động hóa, tin học đến kinh tế, kinh doanh, ngôn ngữ và du lịch. Nói chung là tất cả ngành. Đấy. Và lại nhiều mô hình nữa. Mô hình trong 15 ngành này thì có những cái mô hình của Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng này. Có những mô hình của hai trường đại học cùng cấp bằng này. Cùng Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đối tác cấp bằng này. Và có những cái mô hình gọi là trường đối tác cấp bằng. Rất nhiều mô hình. Thế thì cái phương thức năm nay thì cũng theo giống Đại học Quốc gia Hà Nội thôi. Trường quốc tế thì trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thì theo các phương thức của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung. Mà các phương thức tuyển sinh thì năm nay rất đa dạng, đặc biệt thì năm nay có tuyển sinh cái chỉ tiêu tuyển sinh cho đánh giá năng lực ấy, HSA ấy, thì chúng tôi cái lượng chỉ tiêu cho cái tăng hơn, cộng với lại việc mà chúng tôi sẽ tiếp tục dùng những cái chứng chỉ đầu vào quốc tế như chứng chỉ SAT vân vân, hay là có cái đại kể cả đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì chúng tôi cũng sử dụng những phương thức thì rất nhiều. Thì điểm sàn như vừa này rồi chị Lê Thu cũng nhắc đến là điểm sàn chung thấp nhất của Đại học Quốc gia thôi. Còn trong các ngành thì điểm sàn thì tùy từng ngành, có thể ngành hot có thể điểm sàn cao hơn. Chúng tôi để điểm sàn hiện tại như là trường quốc tế thì điểm sàn của cái ngành thấp nhất là 20. Còn có những ngành thì lên tới 23 điểm. Đấy, thế thì và một cái điểm đặc biệt nữa là với cái chương trình của Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng thì một trong cái tiêu chí phụ là điểm tiếng Anh thì phải lớn hơn bằng 6 thì mới được đăng ký vào trường quốc tế. Bởi vì chúng tôi đào tạo bằng tiếng Anh mà. Còn với cái chương trình liên kết quốc tế mà nếu mà xét bằng học bạ thì điểm là 5 điểm.
Vâng, với những cái thông tin mà thầy Thuận và cô Hương chia sẻ thì tôi nghĩ rằng hẳn là thí sinh cũng như là phụ huynh cũng rất là mong đợi là có thể được thông tin kỹ hơn về những cái ngành hot của trường quốc tế cũng như là khoa các khoa học liên ngành ạ. Và đặc biệt là những cái ngành mới mà năm nay sẽ tuyển sinh ở cái mùa tuyển sinh năm học tới này, sắp tới đây rồi ạ. Và nhưng mà trước khi mà trao đổi tiếp với thầy Thuận và cô Hương thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức ạ, ông có thể thông tin về tình hình đăng ký nguyện vọng của các đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội ạ?
Vâng, đến giờ phút này thì theo thống kê của Bộ Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tỷ lệ thí sinh trên toàn quốc đăng ký đạt khoảng trên 52% tổng số thí sinh. Và con số này thì đối với Đại học Quốc gia Hà Nội thì cái lượng thí sinh đăng ký cũng tương đương với tỷ lệ như vậy với số thí sinh năm ngoái. Nhưng tôi cho rằng là con số 52% cũng chưa nói lên cái điều gì đáng kể, bởi vì thông thường tâm lý của thí sinh và các bậc phụ huynh là thường đợi sát ngày thì mới quyết định. để chốt phương án vào ngành nào và trường nào. Và vì thế cho nên là sau 17 giờ ngày 20 tháng 8 thì chúng ta mới có kết quả chính xác là đối với từng nguyện vọng, từng phương án tuyển sinh.
Vâng, năm nay thì Đại học Quốc gia Hà Nội tăng chỉ tiêu lên khoảng 10% so với năm ngoái, tức là từ hơn 12.000 lên 13.150 sinh viên, đưa ra các mức điểm sàn cao hơn 20 điểm thay vì 18 điểm như là năm ngoái. Vậy ông có thể dự báo điểm chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội ạ?
Về cơ bản là cái điểm trúng tuyển của năm nay nếu như không có gì đặc biệt thì sẽ như năm ngoái, nhưng sẽ có một số điều chỉnh. Những tổ hợp khối sở nhân văn chắc chắn là điểm sẽ cao khoảng từ 2 cho đến 3 điểm. Lý do cao như vậy bởi vì thứ nhất là tất cả các môn là đều cao và đặc biệt là môn sử cao hơn so với năm ngoái. Thứ hai nữa là năm nay do thay đổi chính sách tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nên rất nhiều cơ sở giáo dục đào tạo lo lắng là không biết là có tuyển sinh đủ hay không, cho nên cái phương thức sử dụng bằng kết quả xét học bạ là rất nhiều. Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội thì năm nay cũng có sự điều chỉnh chỉ tiêu. Nếu như năm ngoái thì chủ yếu là xét tuyển thẳng theo các chứng chỉ quốc tế và kết quả trung học phổ thông và cái điểm đánh giá năng lực chỉ chiếm một số lượng rất ít thôi. Thì năm nay riêng cái phần chỉ tiêu dành cho đánh giá năng lực đã là tối thiểu 20%. Chúng tôi dành 10% để xét chứng chỉ ngoại ngữ và đồng thời với cái kết quả học bạ, trong đó có tổ hợp môn toán hoặc là môn văn với tổng điểm là 16 trở lên và đồng thời các em phải trải qua một cái kỳ phỏng vấn của hội đồng tuyển sinh nữa. Thì cái tỷ lệ của phương thức tuyển sinh như thế này cũng là 10% rồi. Cho nên cái phần chỉ tiêu cho phương thức tuyển sinh theo kết quả trung học phổ thông sẽ ít đi so với mọi năm. Chính vì thế cho nên điểm sẽ tăng lên là bởi vì cái mức cạnh tranh nó sẽ cao lên. Còn đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên thì như các bạn thấy là đối với tổ hợp lý và hóa thì tỷ lệ điểm giỏi đều tăng lên một chút so với năm ngoái. Cho nên những cái tổ hợp nào có toán, có tiếng Anh thì điểm chuẩn về cơ bản chắc là giữ như năm ngoái hoặc có nhỉnh thêm một chút thôi.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức.
Vâng, chúng ta vừa nghe thông tin từ giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức về cái việc tình hình đăng ký nguyện vọng vào các đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như là dự kiến điểm chuẩn của một số cái đơn vị của Đại học Quốc gia. Và chúng ở phần sau của chương trình thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin từ quý vị qua cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức ạ. Thưa các khách mời, trong xu thế áp dụng công nghệ 4.0 thì năm 2022 này bùng nổ nhiều ngành học mới ở nhiều trường, trong đó thì Đại học Quốc gia Hà Nội có những ngành mới để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời quý vị cùng nghe một số thông tin sau đây.
Ngành trí tuệ nhân tạo thuộc Trường Đại học Công nghệ. Ngành nông nghiệp thông minh và bền vững, kỹ thuật xây dựng thuộc Trường Đại học Việt Nhật. Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và logistics, công nghệ tài chính và kinh doanh số, công nghệ thông tin ứng dụng thuộc Trường Quốc tế. Ngành quản trị đô thị thông minh và bền vững hay ngành quản lý giải trí và sự kiện thuộc khoa các khoa học liên ngành.
Vâng, chúng ta vừa nghe thông tin về 8 ngành học mới của Đại học Quốc gia dự kiến là sẽ tuyển sinh trong mùa tuyển sinh 2022-2023. Trong đó thì đều có các ngành của thuộc khoa các khoa học liên ngành và trường quốc tế. Trước hết thì xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận ạ, trường quốc tế thì có 3 ngành mới được tuyển sinh trong mùa tuyển sinh 2022-2023. Vậy thì 3 chương trình đào tạo mới này gắn bó như thế nào với cái chủ trương chuyển đổi số cũng như là đáp ứng của cách mạng công nghiệp 4.0?
Vâng, cảm ơn chị Lê Thu đã có câu hỏi rất là thú vị. Trường quốc tế năm nay là mở 3 cái ngành đào tạo mới, bậc đại học và kết hợp thạc sĩ. Thế 3 ngành này là, thứ nhất là ngành công nghệ thông tin ứng dụng, ngành thứ hai là công nghệ tài chính và kinh doanh số, và ngành thứ ba là kỹ thuật hệ thống công nghiệp và logistics. Thế thì cả cái 3 ngành này thì đều trong những cái tên gọi đấy.
Vâng,
đều đã thấy là đều, như tôi giải thích ban đầu là đều gắn những cái thứ liên quan công nghiệp 4.0 rồi.
Vâng.
Gắn với lại công nghệ thông tin, gắn với dữ liệu. Tôi nói ví dụ như công nghệ thông tin nhưng đây thêm một chữ ứng dụng, nghĩa là ứng dụng công nghệ thông tin vào những cái lĩnh vực cụ thể. Mà đây nhà trường áp dụng cho 2 cái hướng chuyên sâu, đó là an toàn thông tin và hệ thống nhúng IoT.
Vâng.
Cũng như là cái ngành thứ hai là nghe cái tên gọi là công nghệ tài chính và kinh doanh số, tức là những cái ngành mà áp dụng công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực kinh doanh và lĩnh vực tài chính. Hay là kỹ thuật hệ thống công nghiệp và logistics thì rõ ràng là để gọi là điều hành quản trị sản xuất cũng như là điều vận ấy, thì rõ ràng là nếu mà biết thêm những cái lĩnh vực công nghệ thông tin nữa thì chúng ta sẽ có thể là điều hành và quản trị hệ thống một cách thông minh hơn, một cách hiệu quả hơn. Thì rõ ràng là đây là một cái ba ngành rất là lý thú và đáp ứng được cái thời kỳ công nghệ 4.0. Và đặc biệt cũng thể chia sẻ thêm là các cái ngành này là cái ngành mà là trong Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là tiên phong là kết hợp đại học với thạc sĩ. Tức là đây chia sẻ thêm là sau khi học xong các cái bậc cử nhân, nếu các bạn sinh viên muốn học tiếp thạc sĩ thì các bạn chỉ dành học thêm chỉ có 35 tín chỉ thôi. Thì có nghĩa là trong khoảng 1 năm để các bạn lấy được cái bằng thạc sĩ.
Chương trình đào tạo song song đúng không ạ? Kết hợp giữa cử nhân và thạc sĩ đối với ba ngành học này. Và trước khi mà tìm hiểu kỹ hơn về chương trình đào tạo này của ba ngành của trường quốc tế thì qua số điện thoại của chương trình là 02439341040 thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
Dạ vâng, em chào chị ạ.
Vâng, xin mời em giới thiệu về mình và đặt câu hỏi với các vị khách mời.
Dạ vâng, em xin phép giới thiệu về em tên là Thảo ạ. Thì em có tìm hiểu về trường quốc tế mình ý. Em có câu hỏi muốn hỏi nè. Khi mà học các ngành của trường quốc tế ạ, thực tập thực tế có nhiều và đa dạng hay không ạ? Cơ hội việc làm đối với sau khi tốt nghiệp sẽ như thế nào ạ? Em rất là mong muốn được nghe câu trả lời từ bên nhà trường ạ.
Rồi, cảm ơn em đã đặt câu hỏi cho trường quốc tế, đã quan tâm đến trường quốc tế Đại học Hà Nội. Chia sẻ với các em là trường quốc tế, như tôi nói ban đầu, là với 10 năm chương trình đào tạo thì các chương trình đào tạo mở ra đều là những chương trình đào tạo chất lượng cao và có nhu cầu xã hội cao. Đấy, cho nên là cái việc mà ra trường và có việc làm thì là cũng rất là dễ tìm việc làm. Ở đây tôi nhấn mạnh thêm tại sao nó lại có thể có dễ có việc làm. Bởi vì ở đây là tôi nói thêm, tức là chương trình quốc tế thì có đào tạo bằng tiếng Anh. Có những chương trình, hầu hết các chương trình thì đào tạo 100% bằng tiếng Anh, và có những chương trình thì một phần bằng tiếng Anh. Khi sinh viên mà học tiếng Anh đã master được cái tiếng Anh rồi thì ra trường thì cơ hội để tìm được việc làm nó tốt hơn. Cái thứ hai đó là cái việc triết lý đào tạo của nhà trường thì gắn chặt với thực tập, thực hành, thực tế. Thì cái việc mà cái ghép giữa nhà trường và doanh nghiệp thì nó nhỏ xuống, cho nên là cái cơ hội có việc làm thì cũng cao hơn. Thế ở đây em có hỏi là thế thì cái việc tỷ lệ của thực tập, thực tế, thực hành có nhiều không ấy, thì đấy là triết lý của nhà trường nên nó rất là nhiều. Đặc biệt ví dụ như là cái ba cái chương trình mới mà tôi vừa nói lúc trước ấy, thì thậm chí là cái tỷ lệ thực tập, thực tế, thực hành trong cái chương trình đào tạo thậm chí lên tới 25%, rất nhiều. Đấy, để có thể là các em có thể là sau này có thể là ra trường để có thể là sát ngay được với cái nhu cầu của cái thị trường lao động.
Việc thực hành thực tế cũng rất là nhiều và cơ hội việc làm cũng rất là lớn đúng không ạ? Xin cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi với các vị khách mời hôm nay. Như tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận có nêu là lần đầu tiên thì Đại học Quốc gia Hà Nội đưa chương trình đào tạo song song mà cử nhân kết hợp thạc sĩ cho ba ngành học của trường quốc tế. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ kỹ hơn là cái tính ưu việt của chương trình này như thế nào, và khi mà các em học thì những cái kỹ năng mà các em đạt được để ra trường, cái cơ hội việc làm nhiều hơn, như là ông có nêu là cơ hội việc làm khá là lớn khi mà học những cái ngành mới này, thì cái tính ưu việt của chương trình như thế nào?
Vâng, cảm ơn MC. Có về tính ưu việt thì có thể nói một số điểm như sau. Thứ nhất là với ba cái ngành này thì thứ nhất là như tôi nói là các ngành này thì đều là đáp ứng được cái nhu cầu nhân lực mà đang rất cần của cái thời kỳ kỷ nguyên công nghệ 4.0. Thế cái thứ hai là cái chương trình này nó có tính ưu việt đặc biệt, như tôi nói là cái đào tạo rất là linh hoạt. Cử nhân kết hợp thạc sĩ. Vừa nãy MC dùng từ song song nhưng chúng tôi dùng từ kết hợp thạc sĩ. Đấy, tức là thời gian bình thường để sinh viên mà lấy được cái bằng thạc sĩ thì thường là nó dài. Sinh viên mà ra trường không tốt nghiệp cử nhân xong mà để đi làm rồi thì người ta cũng rất là ngại quay về học tiếp thạc sĩ. Trong khi những cái ngành kỹ thuật công nghệ đôi khi phải đòi hỏi những cái nhân lực mà gọi là trình độ cao mà chất lượng cao. Đấy, thế thì khi các bạn sinh viên khá hay nhuận giỏi mà có thể chỉ cần đào tạo thêm đúng 1 năm nữa thôi thì đấy hết được ngay vào thạc sĩ. Thì tạo ra được cái ưu việt của chương trình và cũng tăng được cái chất lượng đầu vào của cái chương trình thạc sĩ. Cái thứ ba đó là cái chương trình, ba cái chương trình này là cái chương trình đầu tiên trong Đại học Quốc gia Hà Nội, cái mô hình đầu tiên kết hợp như thế, có sự gọi là sự vào cuộc của toàn bộ, có rất nhiều các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong Đại học Quốc gia Hà Nội thì chúng ta có 12 đơn vị đào tạo. Thế thì hiện tại thì chúng tôi có đấy, không chỉ bình thường các chương trình đào tạo thì chỉ có một trường các cái giảng viên tham gia mà thôi. Nhưng mà cái chương trình này thì có nhiều người hơn, nhiều các cái chuyên gia hơn. Trong toàn Đại học Quốc gia gần 4.000 cán bộ, rất nhiều cán bộ giảng viên chất lượng cao, toàn giáo sư đầu ngành. Còn đây ví dụ ngay như là giáo sư Đình Đức của chúng ta ở đây này, là cái chuyên gia hàng đầu của quốc tế luôn. Thì cũng tham gia vào những cái chương trình đào tạo tại trường quốc tế, thì nó tạo ra cái chất lượng trong đào tạo. Cái thứ tư là như tôi nói là cái khung chương trình đào tạo của ba cái chương trình này thì nó theo cái tính chất là chúng tôi thiết kế là gắn chặt các học tập học cái thực hành thực tập thực tế gắn chặt với doanh nghiệp vào. Đấy, cái tỷ lệ như tôi nói lên 25% làm cho cái việc mà cái cơ hội ra trường có việc làm nó dễ hơn. Và cái thứ năm phải nói là nhấn mạnh ở đây là cái đặc sắc là đào tạo ba cái chương trình này chúng tôi gọi là đào tạo theo cái triết lý gọi là triết lý cây cầu. Và các cái trụ cầu ở đây là ngoài cái khối kiến thức về chuyên môn thì sẽ có những trụ cầu và các khối kiến thức về kinh doanh, kinh tế, lãnh đạo quản lý và phát triển cá nhân. Và đây là cái đặc sắc riêng đấy. Thế thì sinh viên ra trường thì không chỉ biết những kiến thức chuyên môn không mà sẽ biết những kiến thức giống như là các kiến thức về những kiểu kỹ năng mềm khác để có thể phát triển được cái cơ hội nghề nghiệp cho chúng ta. Và cái cùng ý thứ sáu là các bạn được học trong cái môi trường không chỉ ba chương trình này đâu mà tất cả các chương trình tại trường quốc tế thì học trong cái môi trường mà cái tiếng Anh nó cao. Đấy, và môi trường quốc tế thì cái cơ hội việc làm ra trường sẽ lớn hơn.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Thận thì vừa thông tin về ba ngành học mới của Đại học Quốc tế và những cái tính ưu việt cũng như là cái khả năng việc làm rồi cái việc mà được thực tập ở những thực tế của sinh viên. Còn đối với các khoa học liên quan thì năm nay, năm học tới này thì cũng có hai ngành đào tạo mới có cái tên khá là hấp dẫn là ngành quản trị đô thị thông minh và bền vững rồi ngành quản lý giải trí và sự kiện. Xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Thu Hương là xuất phát từ thực tiễn như nào mà khoa lại quyết định xây dựng hai cái chuyên ngành như thế ạ?
Dạ, vâng, xin phép được giới thiệu một chút là khoa của chúng tôi là khoa các khoa học liên ngành. Thực ra cái từ liên ngành đấy thì đúng như là tiến sĩ Thuận đã vừa chia sẻ đấy ạ, tức là đấy là một trong những định hướng mũi nhọn của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tức là thay vì cái việc là chúng ta đào tạo đơn ngành, chúng ta ra trường chúng ta chỉ làm được một ngành thôi, hoặc là cùng lắm là làm được một cái ngành nó rất là gần, thì cái định hướng đào tạo liên ngành giúp cho người học có được những cái kiến thức rộng về chiều ngang nhưng sâu về chiều dọc. Và chúng tôi hay sử dụng một cái mô hình gọi là mô hình T-shape, tức là mô hình chữ T đấy ạ. Vâng, tức là chúng ta ví dụ như là bên trường quốc tế thì cũng có đào tạo về công nghệ thông tin nhưng tuy nhiên vẫn đào tạo về quản lý quản trị, vẫn đào tạo về kỹ năng mềm, thì khoa các khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cái đơn vị đi đầu trong đào tạo liên ngành. Thì với hai cái chương trình mới của khoa là quản lý giải trí và sự kiện và quản trị đô thị thông minh và bền vững thì các thầy cô và các vị phụ huynh cũng như các em có thể thấy là cái định hướng là sẽ là quản lý quản trị chuyên sâu về giải trí sự kiện, chuyên sâu về đô thị thông minh, nhưng trong đó hoàn toàn có cái tính ứng dụng về công nghệ 4.0 để thông minh nhưng lại còn bền vững. Và tất cả những cái chương trình của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung cũng như là của khoa các khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng thì đều xuất phát từ hai cái điều kiện tiên quyết và căn cơ để có thể mở được một chương trình đào tạo mới. Vì thực sự là để mở được một chương trình đào tạo mới ở các trường đại học đã khó rồi mà ở Đại học Quốc gia Hà Nội chắc phải khó gấp đôi thầy nhỉ. Vâng ạ. Đầu tiên thì bao giờ chúng tôi cũng phải thông qua cái khảo sát doanh nghiệp ạ. Khảo sát doanh nghiệp, thậm chí là mỗi chương trình chúng tôi phải khảo sát lên tới hàng trăm doanh nghiệp, các cái cán bộ cũng như là các cái đơn vị mà sau này người ta chính là đầu ra của chúng ta đấy ạ, đầu ra của các chương trình đào tạo, xem người ta có thật sự cần không. Đấy, rồi người ta yêu cầu những cái kỹ năng gì thì chúng tôi sẽ xây dựng chương trình đào tạo theo những cái kỹ năng đó. Và cái nhóm thứ hai đó là nhóm mà các chuyên gia được đào tạo trong các lĩnh vực liên quan. Ví dụ như người ta thấy là đào tạo về quy hoạch xây dựng đô thị thì rất nhiều, nhưng đào tạo về quản trị đô thị mà lại quản trị theo hướng thông minh và bền vững thì người ta thấy thiếu hụt hẳn một cái nguồn nhân lực đấy. Đấy thì ví dụ các anh chị có thể thấy là đô thị thì mọc lên như nấm, ở các ngành giải trí, các chương trình giải trí sự kiện thì đa số là nhập khẩu. Đấy, thế thì ai sẽ là người quản trị các cái khu đô thị đấy để mang lại cái đời sống dân sinh tốt hơn, sinh kế tốt hơn cho người dân sau khi mà chúng ta đô thị hóa? Rồi ai sẽ là người có thể sản xuất ra những chương trình tương tự hoặc là Việt hóa nó hay hơn, hoặc là những cái chương trình mà được nhập khẩu về thì ai sẽ là người quản lý, quản trị và vận hành? Đấy thì thiếu hụt hẳn một cái nguồn nhân lực để triển khai trong hai cái lĩnh vực đó. Đó là lý do mà chúng tôi đã quyết định là xây dựng cái chương trình, hai chương trình đào tạo mới này ạ.
Vâng. Vậy là đã có cái sự khảo sát rất là kỹ đúng không?
Dạ vâng ạ.
Cũng như là dựa vào cái vị trí việc làm cũng như là cái khả năng mà sinh viên ra trường có thể xin được việc làm đúng không?
Dạ vâng ạ. Vâng ạ.
Qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của thính giả.
Xin chào các khách mời ạ. Năm nay em có em trai năm nay vào đại học và rất quan tâm đến chuyên ngành quản trị tài nguyên di sản. Nhưng em trai em thì lại chọn tổ hợp khối A và D ấy. Em muốn hỏi là em như em trai em thì có theo học được ngành di sản thì có được không ấy? Vì em sợ là có nhiều kiến thức xã hội sẽ khó cho dân khối A và khối D ấy. Và cái việc thực tập thì có dễ dàng không? Và cơ hội việc làm thì như thế nào ạ?
Rồi, Xin được cảm ơn em đã rất là quan tâm và đồng hành cùng với em trai của mình. Cũng xin phép được trả lời câu hỏi của em là như thế này. Trước tiên thì là ngành quản trị tài nguyên di sản thì như mình đã chia sẻ lúc trước đấy, thì cái gốc của chương trình đào tạo đó là chúng ta sẽ quản trị các vấn đề, trong đó vấn đề của ngành này chính là vấn đề về di sản. Đối với di sản thì các bạn có thể hiểu là chúng ta sẽ có những di sản vật thể, ví dụ như Vịnh Hạ Long ạ, hay là hang Sơn Đòn đúng không ạ? Và có những cả di sản phi vật thể như là Nhã Nhạc Cung Đình hoặc là hát Quan Họ Bắc Ninh đã được ghi danh bởi UNESCO. Như thế thì khi mà chúng ta coi giá trị, coi di sản là một giá trị, để không chỉ là bây giờ bình thường là chúng ta cứ đi du lịch di sản này, chúng ta khai thác này, nhưng mà chúng ta còn phải có một cái trách nhiệm nữa là bảo tồn và phát huy và nâng cao giá trị của di sản. Thì ngành quản trị tài nguyên di sản của chúng tôi sẽ cung cấp cho người học những kiến thức để làm cho di sản của chúng ta ngày một có giá trị hơn, ngày một có vị thế hơn, đồng thời xây dựng cho cả thương hiệu của quốc gia trong cái thị trường về di sản của thế giới. Thế thì khi học quản trị tài nguyên di sản thì với cách tiếp cận liên ngành như mình vừa mới chia sẻ đấy ạ, thì các bạn không chỉ học vấn đề là di sản nó là gì, vâng ạ, khai thác nó như thế nào, mà các bạn sẽ còn phải học cái cách để quản trị nó, tức là phải phát huy, phải tối ưu các cái giá trị của di sản. Và bên cạnh cái việc học các vấn đề về quản trị thì đúng như là định hướng của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như là xu thế của thế giới là chúng ta phải có những cái ứng dụng công nghệ. Các bạn có thể thấy là khi bạn đi thăm một cái bảo tàng, bạn có thể quét mã đúng không ạ, là bạn đã hiểu được về các cái nội dung, các cái hình thái cũng như là các cái lịch sử của di sản đúng không ạ. Các bạn cũng có thể là làm các công tác truyền thông liên quan đến di sản, những cái vị trí việc làm ở UNESCO để cho người dân trên thế giới cũng như thậm chí kể cả người dân Việt Nam mình ạ, hiểu nhiều hơn về di sản, yêu di sản hơn và không còn tận diệt nó nữa, phải khai thác nó một cách rất là bền vững. Và các bạn cũng có thể hoàn toàn khởi nghiệp từ di sản đúng không ạ. Chúng ta có chuỗi cà phê cộng, chúng ta có những cái sản phẩm âm nhạc EDM kết hợp với Quan Họ, đấy toàn bộ đều là khai thác từ di sản ạ. Và cái việc đó nó khiến cho người học khối A, khối D hay khối C đều có thể tìm thấy mình ở trong đó, bởi vì chúng tôi tuyển sinh cả ba cái khối này chứ không phải riêng gì A với D đâu ạ. Và khối C thì sẽ có cơ hội để trải nghiệm về quản trị, về công nghệ, khối A, khối D thì sẽ có cơ hội trải nghiệm về văn hóa, về lịch sử, cũng sẽ rất là hấp dẫn. Nên là bạn cũng hoàn toàn có thể tự tin tư vấn cho em trai của mình. Và ngành quản trị tài nguyên di sản thì năm nay lấy điểm sàn là 20 điểm, nên là các bạn có ở mức điểm đó hoặc là hơn một vài điểm thì cũng tự tin mạnh mẽ lên ạ. Vâng, chúng tôi thì là chương trình chuẩn nên là cũng không có rào cản gì về tiếng Anh đầu vào hay gì đâu ạ.
Chúng ta vừa tìm hiểu về những cái ngành học mới của khoa các khoa học liên ngành và trường quốc tế. Và tiếp theo đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp lại giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội để có nhiều thông tin hơn.
Thưa ông, là bên cạnh những ngành hot thì các ngành thuộc khoa học cơ bản của Đại học Quốc gia Hà Nội gặp không ít thách thức vì ít thí sinh đăng ký. Để thúc đẩy các ngành khoa học cơ bản phù hợp đáp ứng của cách mạng 4.0 thì Đại học Quốc gia Hà Nội đã có chương trình học bổng dành cho các ngành khoa học cơ bản. Liệu đây có phải là cú hích cho nguồn tuyển sinh vào các ngành khoa học cơ bản không thưa ông?
Đã từ lâu Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng đề án và được nhà nước hỗ trợ cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản. Và trên thực tế các em đã được hỗ trợ trong một phần học phí, hỗ trợ trong những việc nghiên cứu, làm thí nghiệm, đi thực hành thực tập. Nhưng tuy nhiên với cái tình hình tuyển sinh như thế này thì có một thực tế là những em ở điểm cao đấy, thì rất ngại như học ngành khoa học cơ bản. Để khuyến khích hỗ trợ các em thì Đại học Quốc gia Hà Nội thứ nhất là cũng đào tạo không quá nhiều các em trong ngành lĩnh vực khoa học cơ bản với chỉ tiêu vừa phải thôi, nhưng có rất nhiều học bổng. Và đặc biệt năm nay thì Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã huy động được những nguồn hỗ trợ của các cái tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp đến 100 suất học bổng trong 15 ngành khoa học cơ bản, gồm mức là miễn toàn bộ học phí, miễn toàn bộ phí ăn ở trong ký túc xá, và ngoài ra các em còn được hỗ trợ sinh hoạt phí mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng. Thì bên cạnh đó, sau khi các em học sau đại học thì Đại học Quốc gia Hà Nội còn có chính sách hỗ trợ nếu như các em làm nghiên cứu sinh trong nước hoặc là các em đã tiến sĩ rồi như làm postdoc sau tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Và không chỉ có các bổng như vậy, mỗi năm Đại học Quốc gia Hà Nội còn có hàng ngàn học bổng khác nhau từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đấy, và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ học tập cho các em, thì những cái học bổng như vậy vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay.
Trong xu thế đón đầu yêu cầu nhân lực của cuộc cách mạng 4.0, Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ đưa ra nhiều ngành mới mà chương trình đào tạo truyền thống cũng đã được chuyển đổi theo mô hình đào tạo chất lượng cao. Ông có kỳ vọng như thế nào về sự thành công của các ngành học mới trong năm học 2022-2023?
Với 8 ngành mở mới năm nay thì đều là những ngành tôi cho rằng là có cái tương lai và triển vọng nghề nghiệp cũng như là phát triển sự nghiệp sau này rất tốt. Và tôi hy vọng là 8 ngành mở mới của Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm nay cùng với những ngành khác sẽ thành tổng số là 143 ngành đào tạo, thì sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tất cả các em thí sinh và các bậc phụ huynh lựa chọn Đại học Quốc gia Hà Nội là cái nơi để các em gửi gắm được cái tương lai cũng như là tích lũy trang bị cho mình một cái học vấn, một cái bằng cấp trong quá trình sự nghiệp của mình.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội.
Vâng, chúng ta vừa nghe những cái thông tin từ giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức. Đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 tới, đó là đã sẽ hết hạn thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển rồi. Với lúc này thì rất là quan trọng đối với thí sinh. Vậy thì các khách mời có những cái lưu ý hay là những cái lời khuyên gì dành cho các em ạ? Trước hết xin mời tiến sĩ Nguyễn Thu Hương.
Dạ vâng ạ, cảm ơn MC Lê Thu. Thực sự là cái thời điểm này nó là thời điểm vàng. Đúng ra nếu mà có một cơ hội thì chúng tôi sẽ khuyên các vị phụ huynh cùng như các em là sẽ đặt sớm hơn. Thế nhưng tuy nhiên thì đây cũng là một cái thời điểm mà đã phải ra quyết định rồi. Bởi vì theo như chúng ta đã biết ạ, đấy cũng có tới gần 50% các em thí sinh là chưa có đăng ký. Và đến hiện tại bây giờ thì cái số lượng mà các em chưa lựa chọn được ngành của mình nó cũng còn rất là cao. Thế do đó thì chúng tôi cũng khuyên là các bạn nên tìm hiểu thật kỹ và ra quyết định sớm trong 1-2 ngày tới thôi ạ. Chứ 20 tháng 8 thì đến ngày đấy là nghẽn lắm ạ. Vâng, kinh nghiệm của năm nào cũng như thế. Và có một cái chiến lược rất là ngắn gọn, hay là hãy đặt cái ngành nào mà các em yêu thích và có cơ hội đỗ lên đầu tiên. Sau đó thì đặt đến cái ngành mà mình lại có cơ hội đỗ và cũng thích. Tức là mình phải ưu tiên một trong hai chiến lược đó. Đấy là hai cái điều mà cũng gửi gắm tới các em thí sinh. Và các em cũng lưu ý về cái điểm chuẩn. Điểm chuẩn của các ngành đấy, ví dụ như Đại học Quốc gia Hà Nội có những cái điểm chuẩn có chỉ 20 đến 22 thôi. Thì các em cũng tự tin 23, 24 là cũng có thể đạt được, chứ cũng không phải quá lo lắng. Đấy, để có thể là học tập được môi trường tốt nhất. Và cũng rất là mong được gặp lại rất nhiều các em ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Còn tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận ạ,
tiếp lời cô Hương ấy, thì các bạn để ra soát điểm chuẩn ấy, thì trường quốc tế chúng tôi đấy có hỗ trợ cái trang là điểmchuẩn.isvnu.vn. Tôi nhắc lại là điểmchuẩn.isvnu.vn. Thì ở đây có các bạn có thể tra theo ngành, theo trường, theo điểm của khoảng 200 trường đại học. Đấy, thì các bạn lưu ý là để có thể để ra được cái quyết định. Cũng như là ở đây cũng thể nói thêm là các bạn có thể quyết định dựa trên, đôi khi còn dựa trên cái học bổng và học phí của các trường như nào. Ví dụ như trường quốc tế chúng tôi đấy thì học bổng rất là lớn chẳng hạn đấy. Học bổng ví dụ như là 35 tỷ cơ mà, cho đến 10 đến 12% cho sinh viên. Thậm chí là có những ngành, ví dụ ngành ở Hòa Lạc thì chúng tôi cấp 20% cho học bổng. Có nghĩa là ví dụ như 600 chỉ tiêu Hòa Lạc thì có nghĩa 120 chỉ tiêu là sẽ có học bổng ở Hòa Lạc. Đấy thì một vài cái thông tin như cho các em sinh viên, các em thí sinh và các bậc phụ huynh được biết là để biết là để lựa chọn để đăng ký vào cái trường nào. Đấy, điểm chuẩn thì nó như thế nào của năm ngoái, học phí nó làm sao, học bổng thế nào, thì dựa trên thông tin đấy thì các bậc phụ huynh, các em thí sinh có thể tìm hiểu trên website của trường quốc tế và của cái trang web điểmchuẩn.isvnu.vn để có thêm thông tin chi tiết.
Vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh khoa các khoa học liên ngành, tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận, phó hiệu trưởng trường quốc tế đã tham gia trao đổi với chúng tôi hôm nay ạ. Có rất là nhiều câu hỏi ở trên fanpage thì xin nhờ các thầy cô sẽ trả lời sau đó.
Dạ vâng.
Xin kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây và bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin